Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2017. Ngay sau khi chính quyền Việt Nam tổ chức biểu tình và đấu tố hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, giáo dân Nghệ An đã ra tuyên bố phản đối.
Đó là một hình thức vô lý và vô nhân đạo. Nhà cầm quyền đã làm những cái việc như thế thì nó không hợp thời của cái thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là không phải là một nhà nước pháp quyền.
Linh mục Đặng Hữu Nam, một trong hai người bị chính quyền Việt Nam biểu tình phản đối, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, nhà nước Hồi giáo vừa công bố một video quay cảnh chặt đầu một người được cho là sĩ quan tình báo Nga bị bắt tại Syria. Cùng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của cộng tác viên ghi nhận tại Việt Nam và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà nước Hồi giáo vừa công bố một video cảnh chặt đầu một người mà nhóm này nói là một sĩ quan tình báo Nga bị bắt tại Syria. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ trang tin tình báo Mỹ Site cho biết hôm thứ Ba. Bộ Quốc phòng Nga và cơ quan an ninh FSB không bình luận về tin này, nhưng một thượng nghị sĩ Nga nói rằng nhóm này sẽ phải trả giá đắt nếu video trên được chứng minh là thật. Đoạn video bằng tiếng Nga dài 12 phút được công bố đúng vào ngày Nga kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã năm 1945 bằng các cuộc diễu binh lớn. Trong video có cảnh một người đàn ông mặc một bộ đồ đen quỳ ở sa mạc và kêu gọi các nhân viên tình báo Nga khác đầu hàng. Thằng ngốc này tin rằng đất nước sẽ không bỏ rơi nó nếu nó bị bắt. Một giọng nói khác trong video cất lên trước khi nạn nhân bị một người đàn ông có bộ râu rậm trong trang phục tác chiến nhàu nhĩ chặt đầu. Tính xác thực của đoạn video và danh tính của người đàn ông chưa được xác nhận. Cũng không rõ vụ hành quyết xảy ra vào lúc nào. Thượng nghị sĩ người Nga Viktor Ozerov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Nga, nói Bộ Quốc phòng sẽ kiểm tra tính xác thực của đoạn video. Ông Ozerov nói với hãng thông tấn Interfax của Nga rằng, ngay cả khi video đó là giả mạo, thì cũng không nên để nó lan truyền một cách vô tội vạ. Ông này nói, nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ phải trả giá đắt. Các lực lượng Nga hiện đang hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống những người nổi dậy và các chiến binh đang tìm cách lật đổ ông. Đoạn video cho thấy cảnh tượng giống như sau các cuộc ném bom của Nga ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có khoảng 30 quân nhân Nga đã thiệt mạng kể từ khi Điện Kremlin bắt đầu các hoạt động ở Syria vào tháng 9 năm 2015.
Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay có đến 245 di dân bị mất tích và e là đã chết sau các vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải vào cuối tuần qua. Cơ quan này cho biết đối tác của họ là Tổ chức Y tế Quốc tế đã thông báo về một vụ đắm tàu ngoài khơi biển Libya hôm Chủ nhật với 163 người mất tích và e là đã chết. Một phụ nữ và 6 người đàn ông từ chiếc tàu đó đã được lực lượng hải vệ Libya cứu. 82 người khác được báo cáo mất tích và e là đã chết vào ngày thứ Sáu, khi một chiếc thuyền cao su bị đắm tại Địa Trung Hải vài giờ sau khi rời khỏi Libya. Tổ chức Di cư Quốc tế nói 190 người đã chết trong hai vụ đắm tàu trên. Hôm thứ Ba, Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong năm nay khi tìm cách vượt Địa Trung Hải. Các tổ chức và chuyên gia sợ rằng con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh vì điều kiện đi biển tốt hơn vào những tháng hè, khiến nhiều tàu bè hơn tìm cách vượt biển đầy nguy hiểm.
Ngay sau khi chính quyền tổ chức biểu tình và tố cáo hai linh mục thuộc giáo xứ Quỳnh Lưu, các linh mục và giáo xứ tại hai giáo hạt thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố phản đối hôm 8 tháng 5. Toàn thể 18 linh mục và giáo dân tại giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Vàng Mai đã ký tuyên bố phản đối việc chính quyền tổ chức các cuộc biểu tình và đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên và linh mục Nguyễn Đình Thục, quản sứ Sông Ngọc. Từ Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA Việt ngữ như sau.
Bản tuyên bố phản đối này thì của các linh mục cũng như giáo dân ở trên địa bàn huyện Bình Lưu, hình thức đấu tố đó là một hình thức vô lý và vô nhân đạo. Cho nên nhà cầm quyền đã làm những cái việc như thế thì nó không hợp thời của cái thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là không phải là một nhà nước pháp quyền.
Cuộc đấu tố bắt đầu 3 ngày trước, với sự tham gia của nhiều hội đoàn do chính quyền tổ chức, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận, Sở Giáo dục và học sinh các cấp, báo Nghệ An nói số người tham gia phản đối lên đến 3.000 người. Cũng theo tờ báo này, sáng ngày 9 tháng 5, hơn 400 phụ nữ xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đã tham gia cuộc meeting phản đối linh mục Đặng Hữu Nam. Truyền thông địa phương vào ngày 6 tháng 5 đưa tin một cuộc biểu tình phản đối linh mục Đặng Hữu Nam đã diễn ra ở Nghệ An vì hành động trái pháp luật và bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam của vị linh mục Công giáo. Đáp lại chỉ trích của chính quyền về việc ông bóp méo lịch sử ngày 30 tháng 4, linh mục Nam nói:
"Tôi đã nhìn nhận cái cuộc chiến ngày 30 tháng 4 đó, miền Bắc không phải là bên thắng cuộc, miền Nam cũng không phải là bên thua cuộc, mà cái người thua cuộc đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta."
Linh mục Nam nói với VOA rằng trong những cuộc biểu tình do chính quyền tổ chức, có nơi trả tiền 30.000 đồng một người để người dân tham gia, nhưng họ đã từ chối. Bản tuyên bố ngày 8 tháng 5 viết, việc tổ chức biểu tình, viết thư công kích, dùng truyền thông vu cáo, kết án bôi nhọ linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thực chất là hành động đấu tố. Đây là phiên bản của thời cải cách ruộng đất mà chính quyền đã nhận sai lầm và xin lỗi. Hành động đe dọa đòi xử lý, truy tố và kết án linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục một lần nữa cho thấy các quyền cơ bản của công dân, nhất là quyền tự do ngôn luận, chưa được tôn trọng đúng mức. Tuyên bố này do 18 linh mục thuộc hai giáo hạt và giáo dân ký, bày tỏ tinh thần hiệp thông với linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục. Theo linh mục Nam, bản tuyên bố cho thấy tinh thần hiệp thông của các linh mục khác và của giáo dân trong giáo hạt Thuận Nghĩa và giáo hạt Hoàng Mai đối với ông và linh mục Thục, những người đã hỗ trợ người dân thu thập bằng chứng, soạn thảo văn bản khởi kiện công ty Phocmosa, một doanh nghiệp đã và đang gây ra những thảm họa môi trường biển nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Linh mục Nam nói thêm rằng, các cuộc đấu tố thể hiện mưu hèn kế bẩn của chính quyền tỉnh Nghệ An.
Lâu nay giờ thì nhà cầm quyền đã dùng mọi hình thức, dùng mọi biện pháp, dùng mọi nguồn lực và dùng mọi cách mà tôi phải dùng đến cái từ là mưu hèn kế bẩn để hành chữ đối với những người nói về sự thật, sống theo sự thật, đấu tranh cho công lý và nhân quyền.
Ngoài ra, theo linh mục Nam, việc Sở Giáo dục tỉnh ép các học sinh tham gia biểu tình đấu tố là không thể chấp nhận được.
Thì người ta buộc các em học sinh đi biểu tình đấu tố linh mục Nam. Nếu em nào không đi thì hạ hành kiểm, xuống hành kiểm xấu. Em nào không đi thì không cho chuyển cấp, không cho thi tốt nghiệp. Và thậm chí tôi cũng còn được cái thông tin rằng là các em học sinh cấp 3 là phải nộp tiền để phục vụ cho việc đấu tố đó. Mỗi em 50 ngàn.
Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nhận định trên Facebook về các cuộc biểu tình đấu tố này như sau. Hàng loạt cuộc biểu tình được tổ chức, nhân danh đoàn thể cựu chiến binh phụ nữ, thậm chí cả học sinh ăn chưa no lo chưa tới cũng được quy động để phục vụ sự biểu đạt ý chí chính trị một cách công khai, rầm rộ, căng băng rôn, phất cờ đỏ, hô khẩu hiệu. Đương nhiên, số đồng bào tham gia biểu tình là người lương giáo, thờ ông bà hoặc không tín ngưỡng, vì không thể lôi kéo đồng bào, công giáo tham gia. Luật sư Mạnh lo ngại rằng việc dùng đồng bào khác tín ngưỡng tấn công trực diện vào một người đang là chức sắc tôn giáo là vì chủ chăn tinh thần và nhiều uy tín của một cộng đồng tín ngưỡng rõ ràng là cách thức dễ dàng nhất có thể thổi bùng một khả năng xung đột tôn giáo. Linh mục Nam cũng đồng ý với nhận định của luật sư Mạnh. Ông cho rằng nếu ông sai thì chính quyền hãy truy tố và bắt giam ông, chứ không nên tổ chức cuộc biểu tình đấu tố chia rẽ đồng bào giáo dân.
Là nhà cầm quyền cố tình chia rẽ lương giáo, dùng lại cái chiêu trò đấu tố này. Họ muốn dùng người dân để trị người dân, để trả được cái mục đích của họ là bịt miệng những ai đấu tố về Formosa và đấu tranh trong môi trường sống. Cái việc mà họ nặng nề, và cái người dân chính là cái người thiệt hại.
Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh ở Brussels cũng nhận định trên trang Thanh niên Công giáo rằng việc đấu tố của chính quyền tỉnh Nghệ An là chiêu trò chia rẽ tôn giáo. Hôm nay chiếc bẫy được giăng ra để tạo một cuộc xung đột lương giáo, để đục khoét những vết thương đã liền da, để tạo ra những hầm hố mới trong nhận thức và tâm lý của lớp trẻ. Linh mục Tịnh viết tiếp, rất an lòng khi thấy những hình ảnh đầy tính nhân văn và ôn hòa của giáo dân Phú Yên khi họ để nước hai bên đường để tiếp đoàn biểu tình. Điều này cho thấy họ nhận ra những người lương dân đó là anh em, không phải là kẻ thù, họ là những nạn nhân thì đúng hơn.
Nhiều người sử dụng mạng xã hội hôm 9 tháng 5 chia sẻ ảnh chụp một công văn cấp phường ở thành phố Hồ Chí Minh có tính chất như một chỉ thị gây tranh cãi. Công văn ngày 17 tháng 4 được cho là của Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo A đề nghị các cơ sở in ấn photocopy ở địa phương không in sao các tờ rơi khẩu hiệu có nội dung xấu hoặc có liên quan đến Formosa. Văn bản có đóng dấu đỏ và mang chữ ký của bà Phó Chủ tịch phường Huỳnh Đặng Hà Tuyên cũng đề nghị các cơ sở báo cáo cơ quan công an nếu phát hiện có người đến in ấn photocopy các tài liệu có nội dung xấu hoặc có liên quan đến Formosa. VOA đã gọi điện đến số điện thoại di động của bà Tuyên vào cuối buổi chiều ngày 9 tháng 5 để kiểm chứng thông tin, nhưng bà tắt máy. Nói về độ xác thực của văn bản kể trên, nhà hoạt động dân chủ Đỗ Đức Hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh nói:
văn bản mà cái thể chế này họ ra đó thì thực sự là thì nói chung đó là cái gì mà họ đã đóng dấu, đóng mộc, ký tên, đóng dấu rồi đó, mà họ đưa cho đến tay người dân nói chung và những doanh nghiệp nói riêng đó, cái đó là cái tính xác thực nó rất là cao. Vì đại đa số những người mà chúng tôi quen biết có bà con họ làm những nghề chích tin ấn rồi như vậy đó, thì họ đã được nhận cái đó rồi, và đó là cái tính xác thực là không thể chối cãi.
Nhiều người bày tỏ bất bình về văn bản nhắc nhở của phường Tân Tạo A, cho rằng nó vượt quá thẩm quyền, cũng như xâm phạm quyền tự do của công dân được làm những gì không bị luật pháp cấm. Nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp có chung suy nghĩ, anh nói:
một cái phó chủ tịch phường ra cái văn bản nó trên địa bàn, là đúng, công dân người ta có quyền mở ra kinh doanh, cái Formosa là nó gây thảm họa cho dân tộc Việt Nam, thì mà họ cấm vậy là họ rất là sai lầm. Sống ở trên cái đất nước Việt Nam này, cái cảm xúc tức giận thì nó thường trực, nó thường xuyên nó xảy ra khi mà những cái cơ quan công quyền của Đảng Cộng sản họ ra những cái văn bản, người dân thường xuyên tức giận với những cái văn bản trái pháp luật của Đảng Cộng sản tại Việt Nam.
Tập đoàn Formosa của Đài Loan gây ra một thảm họa môi trường biển cách đây hơn một năm khi một nhà máy của họ ở Hà Tĩnh xả thải trái phép làm cá chết hàng loạt ở ven biển bốn tỉnh miền Trung. Vụ này ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu người sống dựa vào đánh bắt, buôn bán hải sản và du lịch. Cuối tháng 6 năm 2016, Formosa đã nhận trách nhiệm và đền bù chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la. Mặc dù vậy, ở nhiều vùng của Hà Tĩnh và Nghệ An, người dân chưa thỏa mãn với các khoản đền bù, họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối đòi đóng cửa Formosa và tìm cách kiện hãng này. Các nỗ lực của họ đã được nhiều nhà hoạt động ở các nơi khác trong cả nước ủng hộ. Một số quan chức Việt Nam nói hồi cuối tháng 4 vừa qua rằng Formosa đã khắc phục hầu hết các lỗi về môi trường, nhưng giới hoạt động và nhiều người dân sống gần nhà máy Formosa vẫn chưa hết nghi ngờ về nguy cơ nhà máy gây ô nhiễm trong tương lai. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 đang diễn ra tại Việt Nam từ ngày 8 tháng 5 cho đến gần cuối tháng, tập trung vào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Tại Đà Nẵng, chương trình được gọi tắt là PP17, diễn ra trong 10 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 5, sau đó sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ 8 chương trình được thực hiện ở Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp tại Đà Nẵng. Tham gia các hoạt động ở Việt Nam là hơn 300 sĩ quan thủy thủ chuyên gia của nước chủ nhà và các nước Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh. Phía Mỹ điều tàu vận tải viễn trình cao tốc USNS Fall River của Hải quân Hoa Kỳ tham gia chương trình. Tại Đà Nẵng, các đối tác sẽ có các hoạt động chính bao gồm trao đổi kinh nghiệm với đội ngũ y tế dân sự và đội ngũ quân y, hỗ trợ thành phố nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa, xây dựng công trình công ích và hỗ trợ cộng đồng. Một cán bộ thuộc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng không muốn nêu danh tính nói thêm với VOA về những điểm đặc biệt của chương trình năm nay.
các hoạt động thì nó mang tính chất đi vào chiều sâu hơn và nâng cái cấp độ cao hơn. Ví dụ như các công trình xây dựng thì những năm trước sửa chữa nhỏ thì năm nay làm công trình rất là lớn như xây cái trường mầm non Hòa Liên. Chính lực lượng của công binh, lực lượng CB của Hoa Kỳ qua làm trực tiếp cùng với Hải quân Nhật Bản. Ngày 12 tới sẽ động thổ cái nhà trú bão đa năng ở xã Hoàng Nhân. Năm nay sẽ tiến hành có hợp với Hải quân Hoa Kỳ và các đối tác liên quan của chương trình ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. Nhiệm vụ của Đà Nẵng là cái việc này là làm hàng năm, nhưng mà về cái hợp tác quốc tế thì đây là lần đầu tiên mình làm. Về lĩnh vực y tế, năm nay là 60 ca tay khớp háng và khớp gối cho bà con ở khu vực miền Trung, không riêng gì Đà Nẵng.
Đối tác Thái Bình Dương là chương trình về sẵn sàng ứng phó thảm họa và hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hàng năm tại châu Á và châu Đại Dương do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2004. Chương trình PP17 ở Việt Nam được hai nước Việt-Mỹ nhìn nhận sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện song phương và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước tham gia chương trình. Cuối năm nay, Đà Nẵng sẽ là địa điểm đăng cai hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC. Mỹ đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ dự hội nghị này. Cán bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho VOA biết tại cuộc gặp xã giao giữa lãnh đạo thành phố và đoàn Mỹ tham gia PP17, phía Đà Nẵng bày tỏ hy vọng khi Tổng thống Trump dự hội nghị APEC sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư Mỹ tháp tùng ông đến thành phố. Lãnh đạo Đà Nẵng mong rằng điều đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai bên hơn nữa, cán bộ Sở Ngoại vụ nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Sally Yates nói rằng bà đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump rằng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn có thể bị Moscow hăm dọa và điều khiển. Bà Yates nói với một ủy ban của Thượng viện rằng bà đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc hơn 2 tuần lễ trước khi Tổng thống Trump sa thải ông Flynn vì đã nói dối về các cuộc tiếp xúc của ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Thông tin viên Michael Bauman của đài VOA tường trình rằng Tổng thống Donald Trump đã sa thải ông Mike Flynn hồi giữa tháng 2 sau khi truyền thông báo chí loan tin rằng Cố vấn An ninh Quốc gia đã nói dối với Phó Tổng thống Mike Pence. Bà Sally Yates nói với các thượng nghị sĩ rằng bà đã cảnh báo luật sư của Tòa Bạch Ốc về thông tin này hồi cuối tháng 1 sau khi Phó Tổng thống Pence tuyên bố sai sự thật rằng ông Flynn không tiếp xúc với đại sứ Nga.
The Vice President and others were entitled to know.
Bà Yates nói Phó Tổng thống và các giới chức khác có quyền được biết thông tin mà họ đưa ra cho công chúng Mỹ là không đúng sự thật. Nga cũng biết về những gì tướng Flynn làm, và Nga cũng biết tướng Flynn đã cố vấn sai cho Phó Tổng thống. Chuyện đó dẫn đến tình huống có thể bại lộ thông tin, một tình huống mà người Nga có thể dùng để hăm dọa, để điều khiển Cố vấn An ninh Quốc gia. Các giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc trước đó nói cảnh báo của bà Yates chỉ là bắn tin trước và nó không đặt ra một lo ngại ngay lập tức. Và giờ trước cuộc điều trần của bà Yates, truyền thông báo chí lại loan tin rằng cựu Tổng thống Barack Obama trước đó đã cảnh báo ông Trump về mức độ trung thực của ông Flynn. Trong một cuộc họp chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tháng 11, Tòa Bạch Ốc đã xác nhận điều đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói,
President Obama made it known that he wasn't exactly a fan of General Flynn's.
Tổng thống Obama lên tiếng rằng ông thực sự không phải là người ủng hộ tướng Flynn. Nếu Tổng thống Obama thực sự lo ngại về tướng Flynn, thì tại sao ông không hoãn việc thông qua lý lịch an ninh của ông Flynn lại? Lý lịch an ninh của ông Flynn đã được thông qua một tháng trước đó.
Nhiều ủy ban của Thượng viện đang điều tra về một vấn đề lớn hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa hỏi bà Yates.
Are you aware of any evidence that would suggest that in the 2016 campaign,
Bà có bất cứ bằng chứng nào gợi ý bất cứ ai trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump năm 2016 câu kết với chính phủ Nga hay các cơ quan mật vụ Nga không?
Bà Yes nói để trả lời câu hỏi của ông đòi hỏi tôi phải nói ra những thông tin mật và do đó tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng theo cựu lãnh đạo ngành tình báo ông James Clapper thì rõ ràng là Nga chú ý phá cuộc bầu cử của Mỹ.
If there has ever been a clarion call for vigilance and action.
Nếu có bất cứ một hồi chuông nào cảnh báo rằng cần phải đề cao cảnh giác và phải có hành động chống lại mối đe dọa đối với hệ thống chính trị dân chủ của chúng ta, thì đó chính là diễn biến này.
Ông Clapper nói rằng thành công của Nga hồi năm ngoái sẽ khiến Nga tiếp tục đẩy mạnh việc can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ và những nơi khác trên khắp thế giới.
Trang web Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ bị tấn công. Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ gọi tắt là FCC, hôm thứ Hai cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công từ đêm Chủ nhật. Ban đầu, sự cố được cho là do diễn viên hài John Oliver gây ra khi ông yêu cầu khán giả để lại bình luận trên trang web về kế hoạch của FCC là xem xét lại quy tắc trung lập về mạng Internet. Quy tắc trung lập về mạng được áp dụng vào năm 2015, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải đối xử bình đẳng với mọi giao dịch. Tân Chủ tịch FCC Ajit Pai nói, ông sẽ xem xét quy tắc này với lập luận cho rằng chúng đang kiềm chế đầu tư, đổi mới và tạo công ăn việc làm. FCC là cơ quan quản lý về truyền thông giữa các tiểu bang và quốc tế bằng radio, truyền hình, wire, vệ tinh và cáp. FCC cho biết trang web của cơ quan này đã bị tấn công bằng hình thức phối hợp, từ chối dịch vụ, chứ không phải là tăng lưu lượng truy cập. Giám đốc thông tin David Bray của FCC cho biết, kẻ tấn công không cố để lại bình luận, mà chỉ làm cho việc bình luận hợp lệ trở nên khó khăn hơn và khó truy cập hơn vào FCC. Ông nói, mặc dù hệ thống bình luận vẫn tiếp tục hoạt động và chạy đều, nhưng những tấn công từ chối dịch vụ này đã chặn các máy chủ khiến chúng không phản hồi lại cho người gửi bình luận. Trong chương trình Last Week Tonight, diễn viên Oliver nói rằng tất cả các nhóm Internet cần tụ họp với nhau, các game thủ, những người nổi tiếng trên YouTube, những người mẫu trên Instagram, Tom của MySpace nếu bạn vẫn còn sống. Chúng tôi cần tất cả các bạn. FCC sẽ biểu quyết về quy tắc trung lập mạng vào ngày 18 tháng 5. Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai chuẩn thuận cho bà Heather Wilson, một cựu dân biểu của đảng Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ. Kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 76-22 ủng hộ bà Wilson trở thành người lãnh đạo lực lượng không quân. 22 phiếu chống bà đều là của đảng Dân chủ. Tại phiên điều trần hồi tháng 3, bà Wilson đã ca ngợi chiến đấu cơ tàng hình F-35 của tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin, một nhận xét cho thấy bà sẽ trở thành người bênh vực cho hệ thống vũ khí đắt tiền nhất này của Ngũ Giác Đài. Tốt nghiệp Học viện Không quân danh tiếng của Mỹ và là cựu học giả Rhodes, bà Wilson, 56 tuổi, là hiệu trưởng của trường kỹ thuật và mỏ của bang South Dakota từ năm 2013. Bà trở thành dân biểu của Hạ viện từ năm 1998 đến năm 2009. Ngoài ra, bà còn phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.
Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tuyên bố hôm 8 tháng 5 rằng không có thay đổi chính sách liên hệ đến những hoạt động về tự do hàng hải của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Dưới thời chính quyền trước, Hải quân Mỹ thực hiện những chuyến tàu như vậy qua Biển Đông khiến Trung Quốc tức giận. Chưa có chuyến tàu thực thi tự do hàng hải nào được thực hiện trong khu vực từ khi ông Trump lên nhậm chức. Báo New York Times tuần trước loan tin các giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đã bác yêu cầu của Bộ Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương hồi tháng 3 đề nghị đi ngang qua bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp, một ngư trường đánh cá lớn mà Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012. New York Times cho biết thêm là hai yêu cầu khác của Hải quân vào tháng 2 năm nay cũng bị bác bỏ. Một số người cho rằng đây là một chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ muốn tránh sự phản đối của Trung Quốc trong khi chờ xem Trung Quốc tiến xa như thế nào trong việc giúp làm áp lực lên Bắc Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân. Việc Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm, đã gặp phải thách thức của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng như Đài Loan. Hoa Kỳ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và củng cố các cơ sở quân sự ở đây, đồng thời bày tỏ quan ngại là các cơ sở này có thể dùng để hạn chế tự do hàng hải.
Cuối tháng trước, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, nói Hoa Kỳ sẽ sớm tiến hành những hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông, nhưng không đề cập chi tiết. Đô đốc Swift nay khẳng định không có thay đổi về tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt trên vấn đề Biển Đông. Ông nói, chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện khoảng 900 ngày hải hành tại Biển Đông trong năm nay. Về việc Trung Quốc gần đây tiết lộ tự đóng một tàu sân bay, Đô đốc Swift nói, nếu anh có một nền kinh tế toàn cầu, anh cần có hải quân toàn cầu để bảo vệ nền kinh tế này. Tôi nghĩ Trung Quốc cần tàu sân bay để hỗ trợ cho chiến lược hàng hải của họ, nên tôi không quan ngại việc này. Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính giữa lúc lập trường bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Mỹ và căng thẳng bán đảo Triều Tiên đang đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế của châu Á, theo loan báo từ Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso ngày 6 tháng 5. Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tiêu Tiệp không tham dự cuộc họp tay ba với người tương nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc vì có cuộc họp khẩn nội địa, cuối cùng đã đến Nhật để thảo luận với ông Aso nhằm bác bỏ đồn đoán rằng sự vắng mặt của ông vì những lý do ngoại giao. Chúng tôi tích cực trao đổi quan điểm về tình hình kinh tế và tài chính tại Nhật Bản, Trung Quốc và sự hợp tác của chúng tôi trên lĩnh vực tài chính. Ông Aso cho báo giới biết sau cuộc gặp có sự tham dự của các giới chức cao cấp của Bộ Tài chính và các giới chức Ngân hàng Trung ương. Hai nước đồng ý tiến hành nghiên cứu chung trên những lĩnh vực đôi bên cùng quan tâm, nhưng không đưa ra chi tiết và sẽ báo cáo kết quả trong những cuộc thảo luận tới được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2018. Trung Quốc và Nhật Bản không thảo luận về các vấn đề như tiền tệ và những nguy cơ về địa chính trị do chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên gây ra trong cuộc thảo luận bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á được tổ chức tại Yokohama, miền đông Nhật Bản, ông Aso cho biết. Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ và vì việc Nhật Bản chiếm đóng một phần Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai, dù các nhà lãnh đạo mới đây tìm cách hàn gắn các mối quan hệ qua đối thoại. Tuy nhiên, việc Trung Quốc tăng cường tài trợ các dự án hạ tầng cơ sở làm cho một số nhà hoạch định chính sách Nhật Bản báo động vì quan ngại rằng Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á có thể lấn át Ngân hàng Phát triển Châu Á do Nhật Bản hỗ trợ. Trung Quốc và Nhật Bản cũng nhất trí cần phải tôn trọng mậu dịch tự do mà hai nước xem như là thiết yếu cho những nền kinh tế độc lập về thương mại của châu Á. Các giới chức tài chính của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đồng ý chống lại các hình thức bảo hộ mậu dịch trong cuộc họp ba bên hôm 5 tháng 5, đưa ra lập trường mạnh mẽ hơn hội nghị G20 chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch của ông Trump. Trung Quốc đóng vai trò như một nước ủng hộ tự do mậu dịch sau khi ông Trump kêu gọi đặt quyền lợi nước Mỹ trên hết và rút khỏi các thỏa thuận mậu dịch đa phương. Nhật Bản có lập trường thích nghi với lập luận của Washington rằng mậu dịch không những tự do mà phải công bằng.
Một tòa án ở Indonesia đã kết án đô trưởng Jakarta 2 năm tù giam vì tội bán bổ. Ông Basuki Jahaja Bunama, còn được gọi là Ahok, nói ông sẽ kháng cáo. Chính trị gia người Kitô giáo ở quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới này bị buộc tội bán bổ trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, khi xuất hiện một đoạn băng video quay lúc ông nói với các cử tri rằng họ bị lừa khi tin rằng một câu trong Kinh Koran cấm người Hồi giáo bầu chọn một người không theo đạo Hồi lên làm lãnh đạo. Danh tiếng của ông Punama đã suy giảm mạnh sau cáo buộc trên dẫn tới kết quả thất cử của ông vào tháng trước.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào thứ Tư 10 tháng 5 tại Washington để bàn về vấn đề Syria, Ukraine và những vấn đề khác. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai nói, về Syria, Ngoại trưởng dự tính thảo luận về các nỗ lực hạ giảm bạo động, hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria và đặt ra giai đoạn giải quyết chính trị cho cuộc xung đột. Thông báo đưa ra vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét kỹ kế hoạch của Nga thành lập các vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria. Khi được hỏi về sáng kiến này của Nga, Bộ trưởng Mattis hôm thứ Hai nói, cạm bẫy thường nằm ở những chi tiết nhỏ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đề nghị để xem có thực hiện được hay không. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran chấp nhận một thỏa thuận do Nga đề nghị hồi tuần trước nhằm thành lập các vùng gọi là hạ giảm bạo động ở Syria trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 6 năm qua ở nước này. Đề nghị kêu gọi thực hiện các biện pháp hạ giảm xung đột tại 4 khu vực được lập ra tại Syria, nơi phe nổi dậy không liên kết với nhà nước Hồi giáo, nhóm kiểm soát nhiều vùng lớn đáng kể ở Syria. Kế hoạch được đưa ra tại vòng đàm phán cuối của Hội nghị hòa bình cho Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Hoa Kỳ cử một giới chức cấp cao tham gia hội nghị nhưng không ký kết thỏa thuận. Sáng kiến đó có hiệu lực vào giữa đêm thứ Sáu tuần qua. Nga nói máy bay của liên quân do Mỹ lãnh đạo không được bay vào không phận của các vùng hạ giảm bạo động đó. Hội nghị hòa bình Astana không nằm trong kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhắm đưa các bên xung đột ở Syria đến thương lượng với nhau để chấm dứt chiến tranh và khởi động tiến trình chuyển đổi chính trị với một hiến pháp mới và bầu cử. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm thứ Hai nói rằng kế hoạch hạ giảm bạo động Astana sẽ được thực thi đầy đủ và giúp đặt ra một chiều hướng tốt cho vòng đàm phán kế tiếp do Liên Hiệp Quốc điều giải giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy theo dự trù sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng này tại Geneva.
Hôm thứ Ba, Nga trình làng các hệ thống phòng không được chế tạo để hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, nhằm phô diễn sức mạnh quân sự trong cuộc diễu hành ở quảng trường đỏ tại Moscow trong ngày chiến thắng. Diễu hành là một hoạt động thường niên của Nga trong ngày kỷ niệm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Diễu hành năm nay diễn ra dưới bầu trời xám xịt. Tổng thống Vladimir Putin cùng với các cựu chiến binh Xô Viết đứng trên khán đài chứng kiến cuộc diễu hành. Điện Kremlin đang phô diễn sức mạnh quân sự trong vùng Bắc Cực giàu hydrocarbon, trong lúc cạnh tranh thống lĩnh vùng này với các đối thủ Canada, Hoa Kỳ và Na Uy. Tổng thống Putin nói, những bài học trong cuộc chiến quá khứ nhắc nhở chúng ta phải thận trọng và các lực lượng vũ trang Nga có khả năng đẩy lùi bất kỳ sự xâm lược tiềm ẩn nào. Tổng thống Nga nói thêm, nhưng để có một cuộc chiến hiệu quả chống lại chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phát xít mới và các mối đe dọa khác, thì toàn thể cộng đồng quốc tế cần phải hợp sức. Chúng ta chào đón những sự hợp tác như thế. Chương trình biểu diễn trên không của không lực Nga, trong đó có các chiến đấu cơ, đã hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã bị hủy vì lý do tầm bị hạn chế. Các cuộc diễu hành nhỏ hơn được tổ chức tại các thành phố trên khắp nước Nga và tại bán đảo Crimea của Ukraine, nơi Nga đã sáp nhập 3 năm trước, cũng như tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Tổng thống Moldova Igor Dodon là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất tham dự cuộc diễu hành tại Moscow. Trong những năm trước, các nhà lãnh đạo khác bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đến tham dự dịp này. Cuộc diễu hành hôm thứ Ba là lần đầu tiên Nga giới thiệu hệ thống phòng không Tor-M và Pantsir-SA, được sơn màu trắng và đen của các lực lượng Bắc Cực của Nga. Ngoài ra, trong cuộc diễn hành, còn có các đơn vị quân đội, xe tăng và hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Giá heo trên thị trường rất mạnh. Những người chăn nuôi heo ở các nơi chịu cảnh đứng ngồi không yên bởi có lúc giá mỗi kilo xuất chuồng chỉ còn 15.000 đồng đối với heo nuôi bằng bột cám công nghiệp siêu nạc. Riêng giá heo miền Trung, suốt 2 tuần nay, giá chỉ còn 65% so với trước đây, trượt từ 45.000 đồng mỗi kilo xuống còn 30.000 đồng mỗi kilo. Trong khi đó, mọi thứ vật giá đều leo thang và chưa có dấu hiệu dừng. Bột cám cho heo cũng tăng giá, cùng với hàng trăm thứ dịch vụ bao quanh người nông dân bằng vụ điệu tăng giá không ngừng. Người nông dân nuôi heo đứng ở thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ heo cùng lộ mà chăm sóc heo cùng lộ. Bà Nguyễn Thị Xuyến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Tôi thấy cái giá heo mà cái giữa cái heo mà heo ở chuồng ấy và heo mà heo bón thịt là rất là không hợp lý. Tại vì tôi thấy heo mà ở chuồng là họ ép con heo mà lớn lên, cái giá mà con heo mà 80 cân trở lên họ mua 30 mấy, còn con heo mà 50 cân thì họ mua được 21 ba heo. Mà ở ngoài thị trường thì cái giá heo thịt thang là 80, còn thịt đùi thì 60. Thì thấy cái giá chênh lệch của cái thị trường mình ăn thì không ăn nổi, tại vì có giá nó cô quá, nó không có hợp lý. Nhưng mà mình thông ràng thì nó nói là thì có anh chị mổ đi muốn lợi nhận thì làm đây, thì ở mình người chuồng thì đâu có làm được, tại nuôi chứ mình đâu có làm mà đốt được, thì thông ràng vậy thôi chứ họ bác bao nhiêu thì ham gì, không dám nói một tiếng nhỏ này hết.
Ông Trần Hoàng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với VOA.
So với cái nông nghiệp mà mình làm ấy, tức là cái lẻ nó thấp lắm, nó vừa đủ cho trẻ thôi, nó vừa đủ là coi như là sao đó, còn ở đây người ta gọi là coi như là móc lên đổ xuống. Vậy chi cho cái chuyện là coi như là thuê mướn có cái đỏ má mát, bây giờ là hiện đại rồi không có lao động phổ thông được, cho nên mọi người đều phải là coi như là thuê mướn, cho nên là một sò thì mình thu khoảng được cỡ 250 cái lúa, nhưng mà giá lúa hiện nay thì nó nằm trong cái tầm là cỡ 3.000. Thì như vậy là coi như là mình thấy mình đem mình bón thì cũng không đủ là bao nhiêu. Cho nên mình đem mình chuyển qua mình chăn nuôi, mình chăn nuôi như trước đây, mình chăn nuôi con heo, con gò rồi mình thấy nó cũng có giá trị. Nhưng mà bây giờ thì tình thế này thì gò thì cũng đứng im, heo thì xuống cấp. Như vậy là coi như là thôi thì nông dân đành chịu thôi, cũng từ từ mà dậm lăn tới đâu hay tới đó chứ gì nữa.
Với người nông dân, việc trồng lúa chưa bao giờ mang lại lợi nhuận bởi các loại chi phí phân thuốc, máy cày, máy cắt và ngày công chăm sóc lúa ngang với giá lúa thành phẩm bán được. Tiền lại nằm trong ký cám hay mẹ hèm rượu để nuôi con heo, con gà. Và mọi khoản chi phí từ đám dỗ, đám chạp cho đến cưới hỏi, ma chay đều nằm trong con heo, con gà. Một khi heo rớt giá dưới mức giá đầu tư, nguy cơ thua lỗ nặng nề. Điều đó cũng đồng nghĩa với mối nguy phá sản cận kề. Tuy giá heo mua tại chuồng rất giá thê thảm, có nơi chỉ còn 15.000 đồng mỗi ký lô, nhưng giá thịt heo ở các chợ vẫn không hề thay đổi, vẫn dao động từ 70.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi ký lô. Nhiều nông dân bán heo xong, số tiền đó chỉ mua lại chưa được 30% số thịt của chính con heo họ bán ra. Bà Nguyễn Thị Xuyến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Ở đây là ta nuôi con heo ấy, thì là mình làm thủ công để nuôi lái hèm, nuôi cống gỗ. Cái giá thị trường thì 30-31, chứ mà góc nơi thì nghe nói là giá heo ăn bột, cái bả đó họ về đó họ nói như vậy đó, là giá có mười mấy thôi, họ cứ họ bán cái đồ để họ theo mình. Nhưng mà thực tế rồi thì họ ép như mình, chứ heo mình ở đây thì nhà nông thì tận dụng đường cùng như vậy. Chứ đi ra thị trường thì bây giờ mình nói họ cũng đâu có tin, họ nói là giá heo thì chứ thực tế rồi cái lợi nhuận ngoài công thì chỉ được có mấy chục nghìn thôi.
Bà Nguyễn Thị Sinh, chủ trại chăn nuôi heo theo mô hình chuồng lớp vỏ đệm sinh thái, chia sẻ với VOA.
Thì mà hồi đây thì bón là như ví dụ mình bón ở đây là mổ ở trong nội địa ở đây chứ cũng không có bón xuất khảo, mà như ví dụ xuất khảo được thì có nơi nó đi thì ở chỗ mình nội địa đây mình bón được. Mà bây giờ không xuất khảo được là heo có nơi nó về nhiều. Thì ở đây nội cái bả đốp là họ lấy cái heo về nơi đó nó rẻ thì họ ép cái nhà chuồng mình rẻ.
Ông Trần Hoàng, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ với VOA.
Cái giá cả thị trường hiện nay thì con biết rồi. Chắc cái mà là cái này là khó khăn chung của ở địa phương đây là khá là có cái khó khăn lắm. Bởi vì trước đây heo giá từ 35 trở lên thì hộ nông dân chăn nuôi thì cũng kiếm được ít. Như cháu, như gia đình cháu là coi như là cái nuôi cái tầm là 100 con trở lẻ, dưới 100 con đó là cái khoảng lẻ hàng quý như vậy là coi như là cũng đủ trong trẻ. Nhưng mà bây giờ nó rớt xuống còn có 28-30, coi như là mỗi con heo lỗ ít nhất cũng phải là lỗ mà chính xác nhất là khoảng đủ coi như là 600.000 trên một con.
Có một nghịch lý trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại Việt Nam là hầu hết những người nuôi trồng chất lượng cao phục vụ thị trường nội địa đều bị vạ lây mỗi khi Trung Quốc không chịu nhập khẩu nông sản và gia súc Việt Nam. Trong tháng vừa qua, thị trường heo Việt Nam đứng khựng bởi Trung Quốc không mua. Toàn bộ heo nuôi bằng bột tăng trọng của Trung Quốc được tung ra thị trường với giá bán tháo. Những nông dân chăn nuôi heo sạch tại Quảng Nam bị thua lỗ nặng nề bởi thị trường bị phá vỡ. Cuối cùng, làm thật cũng phải chịu ăn giả như kẻ làm giả. Đây là bài toán đau đầu của nông dân Việt Nam.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m năm hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Huy Phương.
Quân tử và kẻ tiểu nhân là nhan đề bài viết của nhà báo tự do Huy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Nhiều người Mỹ và những người nhập cư ở Mỹ đều muốn có một căn nhà. Làm chủ một căn nhà là một phần của giấc mơ Mỹ quốc. Đó là niềm hy vọng rằng nếu chịu khó làm việc và được đối xử công bằng, ta có thể mua được một nơi trốn cho riêng mình. Nhưng mua một căn nhà không phải là chuyện dễ. Ngay cả nói về việc đi mua nhà cũng có thể rất lôi thôi. Trong ngôn ngữ của ngành địa ốc, việc mua bán bất động sản có những thuật ngữ, những cụm từ và thành ngữ riêng biệt. Đối với những người mới bắt đầu, ta hãy nói về việc ai là người có lợi trong thị trường địa ốc. Chuyện này còn tùy. Ta hãy nghe giải thích về hai cụm từ liên quan đến lợi thế này.
A buyer's market means a lot of people are trying to sell their homes. People shopping for a home, the buyers, have a lot of choices, and the price of property can be low.
Thị trường người mua có nghĩa là thời điểm có quá nhiều người muốn bán nhà. Những người tìm mua nhà có nhiều chọn lựa, và giá nhà lúc đó có thể thấp.
Buyer's market là thị trường của người mua. Shopping for something có nghĩa là đi tìm mua, đi khảo giá. Property là tài sản, bất động sản. Ở đây chỉ cái nhà.
But in a seller's market, more people are trying to buy property than there are homes for sale. As a result, people selling their homes can charge a lot of money. Or they can wait for just the right offer before deciding to accept a bid. In other words, sellers have the upper hand.
Nhưng trong một thị trường của người bán, quá nhiều người có nhu cầu mua nhà hơn số nhà được rao bán. Kết quả là người bán nhà có thể đòi giá cao hơn, hoặc họ có thể chờ người mua chào giá mua hơi. Nói cách khác, bên bán có lợi thế hơn.
Cụm từ for sale có nghĩa là giao bán. Charge ở đây có nghĩa là đòi, thường là một khoản tiền trong việc trao đổi hàng hóa hay dịch vụ. Bid ở đây là chào giá mua hay ngã giá mua. Upper hand là lợi thế.
So let's say you finally find a place. You and the seller agree to a price. But most houses cost a lot more than anyone can simply buy outright in cash. So you put some money down. For the rest, you take out a mortgage, a loan from the bank to help you pay for your home.
Vậy giả sử bạn đã tìm được một căn nhà, bạn và người bán đồng ý giá cả, nhưng phần lớn giá nhà thường cao hơn số tiền mặt mà người mua đang có để trả dứt ngay một lần. Vì thế mà người mua chỉ phải trả trước một phần bằng tiền sẵn có. phần còn lại sẽ phải đi vay một khoản gọi là nợ nhà, là khoản tiền mà ngân hàng cho vay để mua nhà.
Outright ở đây có nghĩa là trả dứt một lần. Put some money down, trả trước một phần tiền. Mortgage là khoản tiền vay để mua nhà. Loan là khoản nợ.
Having a mortgage or carrying a mortgage is normal. A lot of Americans owe money on their homes.
Nợ nhà là chuyện thường ngày ở Mỹ. Rất nhiều người Mỹ nợ tiền mua nhà.
But you never want to be upside down in your mortgage. That means you owe more than your house is worth.
Nhưng bạn không bao giờ muốn bị upside down trong khoản tiền vay mua nhà, có nghĩa là khoản nợ lớn hơn giá trị căn nhà.
Có nhiều thuật ngữ tiếng Anh có thể chưa có tiếng Việt tương ứng mà chỉ có thể giải thích ra. Upside down là một trường hợp. Và đoạn sau đây giải thích thêm.
Having a home with more debt than value is also called being underwater. You can find yourself underwater if you buy at the peak of a real estate boom. But then something happens that causes the value of your home to drop.
Có một cái nhà mà tiền nợ cao hơn giá trị nhà còn được gọi là underwater. Và có thể rơi vào cảnh underwater khi mua nhà vào lúc thị trường địa ốc tăng mạnh, rồi có một chuyện gì đó xảy ra khiến cho trị giá nhà sụt mạnh.
Vậy là ta có từ đồng nghĩa với upside down là underwater. Cũng không thể dịch nghĩa ra tiếng Việt. Trường hợp này thường xảy ra khi mua nhà vào thời điểm giá tăng cao, rồi do một biến cố nào đó khiến nhà cửa rớt giá. Các biến cố có thể là một xà lộ sẽ được xây ngang qua sân trước nhà, hay một thiên tai nào đó xảy ra, hay các vụ bạo loạn gây khủng khiếp trong khu phố từng được biết trước đó là yên tĩnh. Bỗng dưng, nhà không còn giữ được giá như lúc mình mua nữa.
People who find themselves upside down in their mortgage often have no choice but to foreclose. This means the bank becomes the official owner of the house. The buyers have to move out, and they lose the money they had originally paid for the property.
Những người rơi vào tình cảnh này thường không còn chọn lựa nào khác hơn là foreclose, có nghĩa là ngân hàng cho chủ nhà vay tiền thu hồi căn nhà đó và trở thành sở hữu chủ chính thức của căn nhà. Người mua phải ra khỏi nhà và mất khoản tiền đã trả góp trước đó để mua nhà.
Thuật ngữ địa ốc quen thuộc ở đây là foreclose, nghĩa là ngân hàng cho vay tịch thu nhà nếu người mua mất khả năng trả góp hàng tháng.
Before foreclosing on a family, banks sometimes offer a grace period. This extra time allows the homeowner to pull together some funds to pay for the mortgage.
Trước khi tịch thu nhà, các ngân hàng thường cho một ân hạn. Khoảng thời gian cho thêm này giúp người chủ nhà thu vén một số tiền để trả nợ nhà.
Cụm từ grace period, tạm gọi là ân hạn, gồm danh từ grace, có nghĩa là xá miễn, dung thứ. Period là thời hạn. Bây giờ, ta hãy nghe một cuộc đối thoại sử dụng một số thuật ngữ vừa kể.
Hey, thanks for coming over. I have big news to tell you.
Oh, cảm ơn bạn đến chơi. Tôi có tin vui báo cho bạn đây.
You're getting married.
Bạn sắp kết hôn ư?
No, but it's almost as life-changing.
Không, nhưng việc này cũng thay đổi cuộc đời gần như thế.
Life-changing, dùng như một tính từ kép. Ý nói mang tính thay đổi cuộc sống.
Well, don't keep me waiting.
Vậy thì đừng để tôi chờ đợi nữa.
I'm buying a house.
Tôi sắp mua nhà.
But I love your apartment. It's so hard to find a rental with a great outdoor deck like this.
Nhưng tôi rất thích căn hộ của bạn. Khó mà kiếm được chỗ thuê có cái sân gỗ ngoài trời đẹp thế này.
Rental có thể dùng vừa như danh từ, vừa như tính từ, là nhà hay căn hộ thuê, hay khoản tiền trả để thuê nhà. Outdoor là ngoài trời. Deck là khoảng sân, thường làm bằng gỗ xây thêm ở trước hay sau nhà.
I know, believe me, I love this apartment too. But I'm tired of paying rent. It's time to invest in some property. And right now, it's a buyer's market.
Tôi biết thế, tôi cũng rất thích căn hộ này. Nhưng tôi chán phải trả tiền thuê rồi. Đã đến lúc phải đầu tư vào địa ốc một tí. Lúc này là thị trường của người mua.
That's true. There are so many houses available that prices have really hit rock bottom.
Phải đấy, có nhiều nhà bán quá nên giá xuống sát đáy rồi.
Rock bottom là mức hay điểm thấp nhất, sát đáy.
I know. Housing prices have not been this low in decades. Now is the time to look for a great deal.
Tôi biết, nhà chưa từng xuống giá thế này từ cả chục năm nay. Đúng là lúc đi tìm giá hời.
My cousin Bernie bought a place 15 years ago in this neighborhood for a song. It was so cheap. And now he owns it free and clear.
Cậu em họ Bernie của tôi mua căn nhà cách đây 15 năm trong vùng này với giá rất hời. Thật là rẻ. Bây giờ cậu ấy đã sạch nợ và làm chủ hoàn toàn căn nhà.
Lucky guy. My friend Rebecca is not so lucky. She bought her place 3 years ago when the market was peaking.
Cậu ấy may thật. Cô bạn Rebecca của tôi thì lại không được may mắn như thế. Cô ấy mua căn nhà cách đây 3 năm vào lúc thị trường đang lên đến mức cao nhất.
Thành ngữ đáng chú ý trong phần đối thoại vừa rồi là for a song, thường dùng để chỉ mua một thứ gì với giá rất rẻ. Ta thường nói là giá hời, không dính dáng gì đến nghĩa đen của từ song là bài hát. Thành ngữ free and clear, ám chỉ không còn thiếu nợ gì nữa. Free, nghĩa đen là tự do. Clear, nghĩa đen là trong sạch, không có gì cản trở. Peaking, nghĩa là lên tới mức cao nhất, đến tột đỉnh.
Is she carrying a big mortgage?
Cô ấy vay nợ nhà nhiều không?
Not only is she mortgaged up to her eyeballs, she's actually upside down in her mortgage.
Chẳng những nợ ngập đầu mà khoản tiền nợ còn cao hơn giá trị cái nhà nữa chứ.
Thành ngữ up to her eyeballs thường dùng để nhấn mạnh đến độ tột cùng của một tình trạng tệ hại, chứ không liên quan đến nghĩa đen của eyeball là nhãn cầu. Khi nói về nợ nần, tiếng Việt mình thường gọi là nợ ngập đầu, ngập cổ.
Oh no. She owes the bank more than the house is worth in the current market. Being underwater is the worst situation to be in.
Oh, tồi quá. Vậy là cô ấy thiếu nợ ngân hàng nhiều hơn trị giá căn nhà trên thị trường ư? Đó là tình cảnh tệ nhất.
It gets worse. She just lost her job and can't make payments. The bank is threatening to foreclose.
Còn tệ hơn như vậy nữa. Cô ấy vừa mất việc và không trả được tiền nhà. Ngân hàng đang dọa tịch thu nhà.
Yikes, that is serious. Maybe she can ask her bank for a grace period. If they give her 3 or 4 months to find a job and get back on her feet, maybe they won't have to foreclose on her house.
Eo ơi, gây gò đấy. Cô ấy có thể xin ngân hàng cho một ân hạn chăng? Nếu họ cho cô ấy từ 3 đến 4 tháng để tìm việc và hồi phục, biết đâu họ sẽ không phải tịch thu nhà của cô ấy.
Actually, she found a job in another city, but she can't move and sell her house right now because she's underwater and will lose all the money she has invested.
Thật ra, cô ấy đã xin được việc làm ở một thành phố khác, nhưng cô ấy không dọn nhà và bán nhà ngay bây giờ được vì nhà của cô ấy đang bị mất giá và cô ấy sẽ mất hết số tiền đã trả vào căn nhà đó.
Well, that's a catch-22 if ever I heard one.
Thực là một tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Stories like my friend Rebecca's scare me to death. Maybe I'll wait a little longer before becoming a homeowner.
Những chuyện như của cô bạn Rebecca làm tôi sợ muốn chết. Có lẽ tôi sẽ chờ một thời gian nữa mới dám đi mua nhà.
Thành ngữ các bạn vừa nghe là Catch 22. Catch 22 nguyên là tựa đề một cuốn tiểu thuyết của tác giả Joseph Heller, xuất bản năm 1961. Và được quay thành phim năm 1970, khiến cho thành ngữ này trở nên phổ biến. Chuyện kể về một tình cảnh nghịch lý của một phi công tác chiến. Anh này sẽ bị coi là mất trí nếu bay các phi vụ tác chiến, thì sẽ hội đủ điều kiện để được giải ngũ, nhưng lại không xin giải ngũ. Nhưng nếu anh ta xin giải ngũ, thì các thượng cấp sẽ coi anh ta là lành mạnh và buộc anh phải tiếp tục bay. Thành ngữ Catch 22 từ đó được dùng để mô tả một tình huống khó khăn mà một người mắc vào vì các luật lệ trái ngược nhau hay những quy định nghịch lý. Ta tạm coi như tương đương với cách nói tiến thoái lưỡng nan trong tiếng Việt. Một thành ngữ khác nữa là scared to death, có nghĩa là quá sợ hãi hay chết khiếp. Ta hãy theo dõi đoạn kết cuộc đối thoại của hai người bạn này.
Just keep an eye on the market and do your research. You don't want a big mortgage hanging over your head, but it also sounds like you don't want to rent forever.
Thì bạn cứ theo dõi thị trường và nghiên cứu. Bạn không muốn lo ngay ngáy vì món nợ nhà cao, nhưng nghe như bạn cũng không muốn phải đi ở thuê mãi.
Exactly. Especially with my other big news. I got a puppy. Come here, boy. Come here. Come and meet Uncle Mario.
Đúng thế. Nhất là với một tin vui nữa với tôi đây. Tôi vừa có một chú chó nhỏ này. Lại đây, con trai. Hãy làm quen với chú Mario này.
Hanging over your head. Ý nói có điều gì khiến ta không được thoải mái và vui vẻ. Trong ngữ cảnh vừa rồi, chúng tôi đã dịch ý là lo ngay ngáy. Mong rằng câu chuyện về nhà cửa trong bài học kỳ này hé mở cho các bạn thấy một khía cạnh âu lo trong đời sống Mỹ và hiểu được phần nào các thành ngữ có liên quan đến việc mua bán sở hữu nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học Words and Their Stories kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giao tiếp sâu rộng với vùng châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục như trước đây, mặc dù vừa có sự thay đổi trong giới lãnh đạo của Hoa Kỳ. Phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Nam Á Patrick Murphy cho biết trong một cuộc hội thoại gần đây với các nhà báo, cả hai Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đi thăm các nước bạn và đồng minh của chúng ta trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh chính, diễn đàn Shangri-La, một hội nghị liên chính phủ bao gồm các bộ trưởng và đại diện của hơn 50 quốc gia được tổ chức vào tháng 6 tới. Và vào tháng 11, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Cả hai hội nghị được tổ chức tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam. Thực vậy, những quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và đối tác của chúng ta tại Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những vấn đề quan trọng nhất cần thảo luận, phụ tá trợ lý ngoại trưởng Murphy nói. Mậu dịch rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là với vùng này. Tập thể các nước ASEAN là đối tác mậu dịch to lớn và là tiềm năng đầu tư phong phú của Hoa Kỳ. Chúng ta muốn mở rộng mậu dịch và chúng ta muốn làm theo phương cách vừa tự do vừa công bằng, ông Murphy nói. Việc chúng ta rút lui khỏi đối tác xuyên Thái Bình Dương không thay đổi cam kết mạnh mẽ của chúng ta trong vùng và một trật tự kinh tế căn cứ theo các quy luật. Tôi nghĩ điều chúng ta đang thảo luận với các nước là làm thế nào tiến hành theo phương cách có lợi để đảm bảo mậu dịch công bằng giúp Hoa Kỳ có thể tiếp cận các thị trường trong vùng cũng như các nước này tiếp cận thị trường của chúng ta. Cũng quan trọng như nhau là vấn đề tự do hàng hải tại Biển Đông, Phó trợ lý Ngoại trưởng Murphy nói. Chúng ta tin rằng Biển Đông phải là nơi mậu dịch và đi lại không bị cản trở, và nhiều nước, toàn thể cộng đồng quốc tế trông cậy phần lớn vào việc đi lại và mậu dịch không bị cản trở trong vùng. Và chúng ta tin là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng ta đóng một vai trò trong vấn đề này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.